Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài thuật lại vài sinh hoạt tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Dublin, Ireland. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về nghệ thuật hòa điệu giữa gia đình và nghề nghiệp của nữ giới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hôn nhân trong Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Jose Graziano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO. Sau đó, ông Tổng Giám đốc đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí tòa thánh cho biết ông Tổng Giám đốc Graziano da Silva nhiệt liệt đánh giá cao sự dấn thân của tòa thánh và giáo hội công giáo trong việc bài trừ nạn nghèo đói, nhất là tại Phi Châu. Tòa thánh cũng như tổ chức FAO đều nhận định rằng tình trạng an ninh lương thực trên thế giới đáng lo âu. Mặc dù thế giới có đủ tài nguyên để thỏa mãn nhu cầu lương thực của tất cả mọi người, nhưng vẫn còn những chướng ngại về kinh tế, xã hội và chính trị ngăn cản sự thỏa mãn các nhu cầu ấy. Tòa Thánh và Tổ chức FAO cầu mong rằng lĩnh vực nông thôn tái đảm trách vai trò chủ yếu trong chiến lược phát triển, thăng tiến các kiểu mẫu có thể kéo dài trong việc sản xuất lương thực và tiêu thụ thực phẩm, bảo đảm sự công bình và hiệu năng trong việc quản lý hệ thống lương thực.
Vatican, chiều ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Bernard Fenley, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X, đã được Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, tiếp kiến. Trong cuộc hội kiến dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y đã thông báo cho Đức Cha Fenley quyết định của Đức Thánh Cha về việc có nhận cho huynh đoàn này được hiệp thông với giáo hội công giáo hay không sau 24 năm chia cách. Quyết định này chưa được công bố cho đại chúng. Huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi giáo hội công giáo sau khi Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre tự ý truyền chức cho 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988. Nhóm này cũng không chấp nhận nhiều giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, nhất là về vấn đề tự do tôn giáo, đối thoại đại kết và liên tôn. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cố gắng tạo điều kiện để huynh đoàn Thánh Pio X được hòa giải và tái hiệp nhất với Tòa Thánh. Hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận được những kết luận của các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin và Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei về những câu trả lời của huynh đoàn đối với những yêu cầu của Tòa Thánh.
Vilnius, Tòa Thánh và Cộng hòa Lithuania đã ký kết hiệp định về vấn đề nhìn nhận các văn bằng giáo dục cao đẳng. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm qua 14 tháng 6 cho biết, ngày 8 tháng 6 vừa qua tại Tòa Nhà Xanh là trụ sở của chính phủ Lithuania ở Vilnius, một hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Lithuania đã được ký kết về việc nhìn nhận các văn bằng giáo dục cao đẳng của hai bên. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng Giám mục Luigi Bonazzi, sứ thần Tòa Thánh tại Lithuania, và ông Andronius Azubalis, Ngoại trưởng của Lithuania. Hiện diện tại buổi ký kết hiệp định về phía Tòa Thánh có Đức Hồng Y Audris Georgas Bakis, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Vilnius, Đức Tổng Giám mục Sigistas Tamkevicius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuania, 4 giám mục và một số chức sắc khác của giáo hội công giáo. về phía chính quyền Lithuania có Thủ tướng Andrius Kubilius và nhiều quan chức khác. Hiệp định vừa nói phù hợp với Hiệp ước Lisboa năm 1997 về việc nhìn nhận giá trị các văn bằng cao đẳng giúp cho sự di chuyển của các sinh viên được dễ dàng trong khuôn khổ ngành giáo dục cao đẳng tại Âu Châu. Ngoài ra, hiệp định cũng thuộc vào số các đối tượng của tiến trình gọi là Bologna nhắm kiến tạo một không gian chung cho ngành giáo dục cao đẳng Âu Châu, liên hệ tới 47 quốc gia thuộc đại lục này, trong đó có tòa thánh.
Vatican, sáng thứ Ba, 19 tháng 6 tới đây, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, do Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Nikola Eterovic chủ tọa. Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ tiến hành từ ngày 7 đến 28 tháng 10 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức tin Kitô. Tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị các giám mục và được ấn hành bằng các thứ tiếng Latin, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức ông Fortunato Fresa, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.
Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti tuyên bố rằng Âu Châu chỉ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế bằng cách tìm lại các giá trị Kitô và dựa trên vị thế trung tâm của con người. Đức Tổng giám mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ các vị đại sứ các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu cạnh Tòa Thánh hôm 11 tháng 6 vừa qua. Ngài xác tín rằng con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế không thể chỉ dựa trên sự tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật chuyên môn, dù có được đổi mới, nhưng nó phải lấy hứng từ nền tảng chung của Âu Châu, vốn coi vai trò và trách nhiệm của con người như những nguồn mạch không thể thay thế được. Sự phát triển của Âu Châu không thể không biết tới vị thế trung tâm của con người. Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng minh xác rằng, vấn đề ở đây không phải là du nhập một nguyên tắc tôn giáo, nhưng là nhìn nhận, như ông Alcide De Gasperi, một trong những người cha của Âu Châu đã làm, đó là công nhận rằng Kitô giáo là nguồn gốc của nền văn minh Âu Châu. Những giá trị mà nền văn minh này coi là bất khả nhượng, được mọi người gọi là các quyền con người, được diễn tả một cách cụ thể trong truyền thống của Kitô giáo. Theo Đức Tổng giám mục Mamberti, để tìm lại con đường của mình với niềm xác tín, trước tiên Âu Châu phải khởi hành từ con người hơn là tự thị trường hoặc các cơ cấu. Điều này có nghĩa là trước tiên cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống và gia đình. Đáng tiếc là những thái độ thù nghịch đối với gia đình truyền thống ngày nay dường như đang thắng thế qua những hình thức ủng hộ các lối kết hiệp mới, cũng như qua sự thiếu những hình thức nâng đỡ các tế bào gia đình, nhất là những gia đình đông con.
Luân Đôn, các giám mục công giáo tại Anh chống dự luật định nghĩa lại hôn nhân để công nhận các cặp đồng phái là hôn nhân. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh Quốc cảnh giác rằng việc định nghĩa lại hôn nhân như thế sẽ hạ giá khuôn khổ luật pháp của hôn nhân và chỉ coi hôn nhân như một quan hệ mà thôi và không còn đặc tính như nền tảng của gia đình nữa. Hôm trước đó, các giám mục Anh Quốc cũng lên tiếng chống lại dự luật sửa đổi định nghĩa hôn nhân và tuyên báo rằng biện pháp này sẽ gây thương tổn cho quan hệ giữa giáo hội và nhà nước nếu chính phủ của Thủ tướng David Cameron tiếp tục biến dự luật thành đạo luật chính thức. Các giám mục công giáo phê bình chính phủ Anh đã quyết định về vấn đề này trước khi tham khảo ý kiến quần chúng và chưa có cuộc thảo luận đầy đủ. Ngoài ra, trong văn kiện của chính phủ không hề nhắc đến con cái một lần nào và chỉ chú trọng tới các cặp được coi như hôn nhân mà thôi. Việc định nghĩa lại hôn nhân là điều trái ngược với quan niệm chung về hôn nhân, quan niệm của những người có tôn giáo cũng như không có tôn giáo.
Luân Đôn, trong những ngày vừa qua, từ mùng 9 tới 11 tháng 6, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã viếng thăm Anh Quốc và gặp gỡ các vị lãnh đạo Anh giáo. Ngài đã được Đức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Rowan Williams tiếp kiến và đã tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Canterbury, cũng như gặp gỡ các thành viên Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo. Hôm thứ Hai 11 tháng 6 tại London, Đức Hồng Y Cóc đã gặp phong trào truyền giáo tên là Alpha và tham dự một buổi cầu nguyện tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Anh giáo. Và một số thánh đường khác, đặc biệt là tham dự kinh triều tại Đan viện Westminster, cũng như dùng bữa tối tại Điện Lambeth là trụ sở của Giáo hội Anh giáo ở thủ đô London.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia cuộc lạc quyên vào cuối tuần 23 và 24 tháng 6 tới đây, để giúp đỡ Đức Thánh Cha và hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh. Cuộc lạc quyên này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua tại thành phố Fribourg, các giám mục Thụy Sĩ viết, tình trạng thế giới và sự lầm than của những người nghèo nhất kêu gọi tình liên đới. Trong tư cách là vị chủ chăn giáo hội hoàng vũ, Đức Thánh Cha cũng cảm nhận tình trạng lầm than của các giáo phận, các cộng đoàn dòng tu và dân chúng nghèo nhất. Nhờ số tiền lạc quyên cho đồng tiền Thánh Phêrô, Ngài có thể giúp đỡ các tín hữu Kitô tại các nước Đông Âu, Phi Châu, Nam Mỹ và Viễn Đông.
Nairobi, các giám mục Kenya khóc thương 6 nạn nhân bị tử nạn máy bay trên đường đi dự một buổi lễ công giáo tại miền Tây nước này hôm 10 tháng 6 vừa qua. Trong số 6 nạn nhân có ông George Saitoto, Bộ trưởng Nội an, một tín hữu công giáo, Thứ trưởng Joshua Ogwa Ojede và hai cận vệ, viên phi công chính và viên phi công phụ. Máy bay trực thăng của họ đã bị rớt tại Ngông ít lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Nairobi và hướng về giáo phận Homa Bay. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Kenya ca ngợi những người tử nạn là những công dân Kenya yêu nước nhiệt thành và kính sợ Chúa. Các giám mục cũng viết, chúng tôi yêu cầu chính phủ mau lẹ điều tra về nguyên nhân tai nạn này và hy vọng sẽ rút ra những bài học từ biến cố này cũng như những tai nạn tương tự trong quá khứ để giúp tránh thiệt hại nhân mạng trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe thuật lại vài sinh hoạt tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Dublin, Ireland.
Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland đã tiến hành được 2/3 chương trình và sẽ kết thúc vào Chủ nhật 17 tháng 6 tới đây với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, chủ sự. Ban tổ chức dự kiến sẽ có lối 80.000 tín hữu tham dự thánh lễ này, và Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tham dự viên, cũng như sẽ loan báo địa điểm cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 51 vào năm 2016 tới đây. Đức Hồng Y Ouellet cũng đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua trước sự tham dự của 12.500 tín hữu, trong đó có hàng ngàn người đến từ hơn 120 nước trên thế giới. Và trong số này có phái đoàn của Giáo hội Công giáo Việt Nam gồm 6 người, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về Phụng tự hướng dẫn. Đồng tế thánh lễ cũng có Đức Tổng Giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế, Đức Hồng Y Sean Brady, Giáo chủ Công giáo Ireland và hàng trăm chức sắc khác, trong đó có Đức Hồng Y Tổng Giám mục Toronto, Canada, Đức Hồng Y Tổng giám mục New York và Đức Hồng Y Edwin O'Brien, Đại thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Đầu thánh lễ, dưới bầu trời nặng mây như muốn mưa, các đại biểu đến từ 4 giáo tỉnh của Ireland mang cờ của địa phương và các biểu tượng gia sản Kitô Ireland gợi lại cho mọi người giai đoạn khởi đầu của giáo hội tại đây với Thánh Patrick hồi thế kỷ thứ 5. Cộng đồng vỗ tay và reo vui trong thánh lễ khi một thanh niên nói về lòng trung thành của Ireland qua những thế kỷ bị bách hại với nhiều linh mục và tín hữu công giáo chịu tử đạo. Trong lời chào mừng, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin sở tại nói rằng, giáo hội tại Ireland ngày hôm nay vui mừng trước sự hiện diện của các tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới. Điều này chứng tỏ đặc tính đại đồng của đức tin công giáo của chúng ta và cho thấy tình hiệp thông đức tin và tình liên đới với giáo hội tại Ireland. Đức Tổng giám mục Martin cũng khẳng định rằng giáo hội tại Ireland đang trên đường canh tân và đây là một hành trình lâu dài đòi hỏi một công trình tái truyền giảng tin mừng một cách mạnh mẽ và mới mẻ, một sự canh tân đức tin và cần chứng tá chân thực về niềm tin ấy cho thế giới và trong nền văn hóa chúng ta đang sống. Ngài nói, 50 năm qua từ sau Công đồng Chung Vatican II đã mang lại nhiều ân phúc cho giáo hội tại Ireland. Sứ điệp và giáo huấn của công đồng vẫn còn là chương trình đổi mới của chúng ta. Tuy nhiên, trong 50 năm qua cũng có nhiều khía cạnh đen tối tội lỗi, những lạm dụng và thờ ơ đối với những người yếu thế nhất trong xã hội chúng ta. Các trẻ em lẽ ra phải là đối tượng được chăm sóc ân cần, nâng đỡ và yêu thương như Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc đến tất cả những người đã bị lạm dụng và những người ngày nay còn phải mang dấu vết của sự lạm dụng ấy. Và có lẽ họ còn mang vết tích ấy suốt đời. Trong tinh thần thống hối, chúng ta hãy nhớ đến họ trong sự thinh lặng của tâm hồn chúng ta.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Ouellet, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã cầu nguyện xin Chúa cho Đại hội Thánh thể này mang lại một phúc lành đặc biệt cho Ireland trong thời buổi bị dao động trầm trọng hiện nay. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng giáo hội tại Ireland đang chịu đau khổ và phải đương đầu với nhiều thách đố mới và nghiêm trọng về đức tin. Đức Hồng Y Ouellet cũng nói đến truyền thống thừa sai của Ireland và nhận định rằng lịch sử trung thành kiên cường của Ireland không những làm cho phần đất này được phong phú, nhưng qua các thừa sai của mình, truyền thống ấy của giáo hội Ireland còn giúp mang tin mừng cho những nơi xa xăm nữa. Trong phụng vụ khai mạc Đại hội Thánh thể, có nghi thức tưởng niệm và xin ơn tha thứ của những người đã bị linh mục và tu sĩ lạm dụng. Ngoài ra các chức sắc đã vén màn khánh thành một tảng đá chữa lành, trên đó có khắc một kinh vốn được dùng trong phụng vụ khóc than cử hành tại quyền nhà thờ chính tòa Dublin hồi tháng 2 năm ngoái. Kinh nguyện này đã được một người sống sót sau cuộc lạm dụng gửi đến Đức Tổng giám mục Martin với nội dung như sau. Lạy Chúa, chúng con rất đau buồn về những gì mà một số người trong chúng con đã làm cho các trẻ em của chúng con. Họ đối xử với chúng một cách tàn bạo, đặc biệt trong những lúc mà các em cần nhất. Chúng con đã để cho các em phải chịu đau khổ suốt đời. Đó không phải là kế hoạch của Chúa dành cho các em. Xin Chúa dạy chúng con giúp đỡ họ. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con. Amen. Sau một cuộc tham khảo ý kiến, kể cả những nạn nhân bị lạm dụng, ban tổ chức đã đồng ý để tảng đá ấy như một biểu tượng thích hợp cho Đại hội Thánh thể ở Dublin. Cha Kevin Doran, Tổng thư ký Đại hội nói, tảng đá tượng trưng quyết tâm hoạt động để chữa lành và canh tân.
Mỗi ngày trong đại hội đều có thánh lễ do một vị giám mục khách cử hành và có những ý nguyện đặc biệt được chọn để phản ánh chủ đề của ngày ấy. Chẳng hạn ngày thứ Ba 12 tháng 6, các sinh hoạt tại Đại hội Thánh thể xoay quanh chủ đề hôn nhân và gia đình. Bầu trời u ám và mưa rào, nhưng không làm suy giảm tinh thần của nhiều cha mẹ đến dự đại hội cùng với con cái của họ. Đức cha Barry Hickey, nguyên Tổng giám mục giáo phận Perth ở miền Tây Úc, trong bài thuyết trình trước các tín hữu và đại biểu ngồi chật hội trường đã nói rằng, giáo hội công giáo đang bị tấn công, một phần vì tội lỗi của một số người lãnh đạo, nhưng chủ yếu vì giáo huấn cương quyết không nhượng bộ của giáo hội về hôn nhân. Ngài nói, đứng trước tình trạng này, giáo hội có hai chọn lựa, một là thỏa hiệp, và như thế chẳng còn gì đáng kể nữa, hai là tiếp tục giảng dạy chân lý của Chúa Kitô về hôn nhân, về sự sống và tình yêu, cũng như cầu nguyện để thế giới biết lắng nghe. Cho đến thời gian cách đây vài năm, chúng ta có thể quả quyết rằng lập trường của giáo hội về hôn nhân là điều được nhiều người chấp nhận, nhưng nay không còn như vậy nữa. Càng ngày hôn nhân càng bị người ta coi như một trong nhiều chọn lựa về quan hệ tính dục của con người với nhau. trong những năm gần đây chúng ta thấy con số những cặp nam nữ sống chung trước khi kết hôn tăng vọt lên, và kiểu sống này cũng được coi như thay thế cho hôn nhân. Thêm vào đó có sức ép mạnh mẽ đòi thay đổi chính định nghĩa hôn nhân. Từ một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, hôn nhân trở thành một sự kết hợp giữa hai người đồng phái. Lý tưởng về hôn nhân Kitô giáo đang bị đe dọa trầm trọng. Ngoài ra, sự ly dị dễ dàng cũng làm thương tổn sức mạnh của sự cam kết mà hôn nhân đích thực đòi hỏi, và sự kiện đó cũng khuyến khích quan điểm coi hôn nhân không còn là một giao ước trường tồn nữa. Đức Tổng giám mục Hickey nói thêm rằng, tình trạng đang trở nên đồi tệ như thế là điều đang xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng ít khi nó trở thành chủ đề thảo luận chính trị. Tình trạng đó kêu gọi phải có một hành động cấp thiết ở mọi cấp độ trong xã hội. Gia đình đang bị đe dọa vì định chế hôn nhân đang bị thương tổn.
Trong bài phát biểu tại đại hội, ông Carl Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo, Hoa Kỳ, phê bình xu hướng coi hôn nhân chỉ là một khế ước mà thôi. Ông nói, nếu không có sự thánh hóa, thì sự hiến thân trong gia đình bị thu hẹp thành một khế ước, hoặc như một sự hợp doanh để mưu lợi giữa đôi vợ chồng. Nói thêm một cuốn sách giáo khoa về luật của Mỹ khi mô tả hôn nhân. Ông Anderson cảnh giác rằng quá nhiều khi sự bình luận văn hóa về hôn nhân, đặc biệt là trong việc bảo vệ ly dị, gợi ý cho thấy hôn nhân và gia đình là điều rủi ro nguy hiểm, vì trong đó sự cam kết và sự đóng góp nhiều mà không sinh lợi, không được đáp trả, không được lợi tức từ sự đầu tư của mình trong hôn nhân. Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris, trong bài tham luận khuyến khích các gia đình hãy kín mút sức mạnh từ kinh nguyện, và Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội không được loại bỏ những gì có thể thực hiện công khai để bảo vệ giá trị của gia đình. Nhưng sứ mạng đầu tiên của các gia đình Kitô là sống cụ thể các giá trị ấy qua sự hòa giải, chấp nhận nhau và vui tươi, hiến thân cho những người thân yêu. Sức mạnh chứng tá của chúng ta hệ tại những gương lành của chúng ta. Giáo hội sẽ được lắng nghe và tôn trọng theo mức độ giáo hội giúp các tín hữu Kitô quyết liệt trung thành, tín thác đủ để đón những sự sống mới, kính trọng và tế nhị đối với những người già nhất và những người dễ bị tổn thương nhất, cởi mở tôn trọng đối với những người cô độc. Tại đại hội có khu vực dành riêng cho các sinh hoạt của trẻ em, với những buổi cử hành đức tin, ca hát thánh ca, vũ điệu và những linh hoạt khác, trong khi người lớn tham dự các buổi thuyết trình và hội luận.
Một biến cố tại đại hội thánh thể được dư luận đặc biệt chú ý, đó là hôm 12 tháng 6, Đức Hồng Y Wallet, đặc sứ của Đức Thánh Cha, có vị sứ thần tòa thánh tháp tùng và Đức Giám mục địa phương đã gặp gỡ một nhóm đại diện các nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tính dục tại Ireland. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trung tâm Lục Đẹp thuộc huyện Donegal. Các nạn nhân gồm cả nam lẫn nữ đến từ nhiều nơi trong nước. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trong đó mỗi nạn nhân đã kể lại kinh nghiệm của mình bị lạm dụng và ảnh hưởng của những sự kiện này đối với đời sống của họ. Đức Hồng Y đặc sứ rất xúc động khi gặp gỡ những nạn nhân sống sót này và cho biết sẽ tường trình lên Đức Thánh Cha sau khi trở về Roma. Đức Hồng Y Oelet đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Patrick, và trong bài giảng này nói, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã yêu cầu tôi trong tư cách là đặc sứ của Ngài đến trung tâm Lourdes này và xin Chúa tha thứ vì những thời kỳ trong đó các phần tử giáo hội đã lạm dụng tính dục trẻ em, không những ở Ireland nhưng ở bất kỳ nơi nào khác trong giáo hội nữa.
Vừa rồi là bài thuật lại vài sinh hoạt tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Dublin, Ireland. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về nghệ thuật hòa điệu giữa gia đình và nghề nghiệp của nữ giới.
Hiến chế Gaudium et Spes vui mừng và hy vọng của công đồng chung Vatican II, nơi đoạn 3 câu 60 có viết: Nữ giới đã tham gia vào hầu hết mọi ngành sinh hoạt nên cũng phải liệu cho họ đảm trách toàn vẹn những chức vụ phù hợp với khả năng riêng của họ. Bổn phận của tất cả mọi người là thừa nhận và cổ võ sự tham gia đặc biệt và cần thiết của nữ giới trong sinh hoạt văn hóa. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bà Solange de Monneron, Chủ tịch Hội Talent de Femme, Tài năng nữ giới. Bà vừa là mẹ gia đình, vừa theo đuổi một sự nghiệp. Xin nhường lời cho bà nói về công cuộc tìm kiếm quân bình giữa hai môi trường, bên ngoài xã hội và bên trong mái ấm. Chương trình một ngày sống của tôi thật khít khao. Thức dậy từ sáng sớm, tôi dành thời giờ cho các con, chuẩn bị cho chúng đến trường học hoặc đến ký nhi viện. Sau đó tôi đến sở làm việc và trở về nhà lúc hơn 6 giờ chiều. Gặp lại các con, tôi hỏi han chúng về những gì xảy ra trong ngày, rồi dọn cho chúng ăn tối. Sau đó tôi tắm rửa và đưa các con vào giường. Trước khi ngủ, tôi kể cho chúng nghe một câu chuyện nhỏ, rồi làm dấu thánh giá và đọc lời kinh ngắn. Tiếp đến cùng với hiền phu, chúng tôi dùng bữa tối. Chúng tôi cầu nguyện chung trong vòng 15 phút và dành buổi tối sống bên nhau. Riêng ngày thứ tư, tôi được may mắn sống thanh thản trọn vẹn với các con. Vừa làm việc bên ngoài, vừa chu toàn công tác nội trợ ở nhà, dĩ nhiên là có hai khía cạnh, thuận lợi và bất tiện. Nói về thuận lợi thì ngoài việc có thêm đồng lương, gia tăng ngân sách gia đình, còn có niềm vui được thăng tiến lĩnh vực trí thức, có cơ hội giao tiếp với những thành phần chuyên nghiệp và cảm thấy thỏa mãn khi một công việc được thực hiện tốt. Điểm bất tiện là ở chỗ tôi thiếu thời giờ hoặc dùng thời giờ quá xít sao khiến đôi lúc bị mệt mỏi. Tôi cố gắng dùng trọn thời gian rảnh rỗi để lo cho gia đình. Các con tôi và hiền phu tôi chiếm chỗ đứng ưu tiên bên trên con đường sự nghiệp. Với tư cách là bà mẹ gia đình, tôi dành cho đời sống nghề nghiệp một chỗ đứng giới hạn, nghĩa là nó không phải là trung tâm cuộc sống mà chỉ hiện hữu để giúp nuôi sống gia đình. Ngoài ra, cuộc sống nghề nghiệp giúp tôi biết phân chia thời giờ sao cho thật khéo léo, để cuộc sống gia đình không phải chịu thiệt thòi. Nó cũng giúp tôi biết nhắm đến điều chính yếu. Bà Solange de Monneron, người Pháp, nói tiếp: Giữa một cuộc sống bận rộn, tôi luôn có trước mắt tấm gương và hình ảnh sống động của Đức Chúa Jesus Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới. Trong vòng 33 năm tại thế, Ngài sống ẩn dật đến 30 năm. Nơi Thánh gia Nazareth, Ngài sống và lao động bên cạnh Thánh cả Giuse. Ngài nêu cao gương sáng và dạy cho chúng ta hiểu rằng việc làm có giá trị khi nó được thực hiện dưới cái nhìn của Thiên Chúa và làm việc vì vinh quang Thiên Chúa chứ không phải tìm kiếm vinh quang cho chúng ta. Xin phép trình bày vắn tắt về Hội Tài năng Nữ giới mà tôi làm chủ tịch. Hội có mục đích giúp chị em phụ nữ biết dung hợp cách hòa điệu giữa con đường sự nghiệp và đời sống riêng tư, đặc biệt là đời sống gia đình. Chúng tôi đề nghị mỗi tháng một bài thuyết trình với chủ ý giúp các chị em nữ giới biết đương đầu với các thách đố nghề nghiệp, nghĩa là cần học hỏi cập nhật để thăng tiến, cũng như với thách đố cá nhân khi mang thai và sinh con chẳng hạn. Các thách đố giữa hai bình diện này đôi lúc xem ra trái ngược nhau. Hội Tài năng Nữ giới đặc biệt muốn giúp đỡ lẫn nhau để chị em phụ nữ biết suy tư về những niềm mơ ước thâm sâu nhất và tìm ra những phương thế để đạt tới mà không hẳn phải hy sinh, hoặc là đời sống riêng tư, hoặc là đời sống gia đình. Chúng tôi cũng giúp nhau biết khám phá ra trong lao công một chiều kích khác, ngoài chiều kích bắt buộc và gò bó. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Thiên Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước mặt Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỳ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Thiên Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Vì Thiên Chúa là đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp 7 lần.
trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài hôn nhân trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta có thể nhận ra giáo lý về hôn nhân và sự chú ý đặc biệt của Chúa Giêsu Kitô đối với gia đình. Điểm đầu tiên có thể ghi nhận ở đây, đó là Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra trong một gia đình, mặc dù một cách hoàn toàn đặc biệt. Vì trong gia đình đó, yếu tố định đoạt là việc chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, như là chuẩn mực cho các hành động và cung cách hành xử của các thành phần trong gia đình. Chúng ta hãy nghĩ tới thái độ và phản ứng của Đức Maria trong cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho mẹ trong căn nhà vắng lặng tại Nazareth. Sau khi hỏi cho biết cách thế Thiên Chúa thực hiện chương trình của người, Đức Maria thưa với sứ thần: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói." Chúng ta cũng hãy nghĩ tới Thánh Giuse là người đã vâng phục Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả hoàn cảnh gây bối rối khó xử nhất. Tuy đã đính hôn với Đức Maria, nhưng hai người chưa về chung sống, thì Maria đã mang thai. Một đàng thánh nhân không thể nghi ngờ sự trong trắng thánh thiện của vị hôn thê, nhưng cũng không giải thích được sự kiện Đức Maria mang thai khi hai người chưa chung sống với nhau. Đằng khác, Thánh Giuse cũng không muốn tố cáo Đức Maria, theo thói quen người Do Thái có thể làm trong trường hợp ấy. Vì vậy, thánh nhân đã toan tính chọn giải pháp bỏ Đức Maria cách kín đáo. Nhưng sứ thần Chúa đã hiện ra can thiệp và báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Chính Chúa Giêsu trong trình thuật lạc trong đền thờ cũng sẽ đòi cho mình quyền tối thượng tuyệt đối vâng theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Khi nghe lời Đức Maria trách: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con